Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 22 tháng 7 năm 2016, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tỷ phú bất động sản Donald Trump vừa chấp nhận đề cử của đảng Cộng Hòa tối hôm qua và đề xuất cương lĩnh luật pháp và trật tự. Ông Trump hứa sẽ mang lại sự thay đổi chính trị toàn diện, tạo nên sự giàu có và làm cho nước Mỹ an toàn trở lại. Thế nhưng trước khi đi vào bản tin chi tiết trên, mời quý vị nghe Hoàng Long giới thiệu một số tin tức quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Phát biểu về Liên minh châu Á của ông Trump gây nhiều lo ngại. Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 sẽ chấm dứt. Và điệp viên Nga nhận án tù ở Mỹ vì xuất khẩu thiết bị điện tử trái phép.
Ngoài ra, một đánh giá gần đây cho rằng Việt Nam là nước có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 trên thế giới, đang bị xem là có vấn đề. Mời quý vị nghe trong phần tin Việt Nam lát nữa đây. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump, một người trước đây đứng ngoài các sinh hoạt chính trị và có những lời nói thẳng thừng, đã đạt được những thành quả tưởng chừng không thể thực hiện được và đánh bại đông đảo những chính trị gia kinh nghiệm trong những cuộc bầu cử sơ bộ năm nay, đã chính thức chấp nhận làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào ngày hôm qua. Ông Trump hứa sẽ mang lại sự thay đổi chính trị toàn diện, tạo nên sự giàu có và làm cho nước Mỹ trở lại an toàn trong một bài diễn văn làm kích động các đại biểu vào ngày thứ Tư và là ngày cuối cùng của Đại hội Đảng Cộng hòa tại Cleveland. Thông tin viên đài VOA Jim Malone tường trình chi tiết về một đêm huy hoàng của ông Trump. Linh Đan trình bày chi tiết.
Đây là giờ khắc chính trị lớn nhất của ông Trump tính đến lúc này và ông đã hăm hở chớp lấy. Ông nói. Together we will lead our party back to the
White House and we will lead. Cùng nhau chúng ta sẽ đưa đảng của chúng ta trở lại tòa bạch ốc và chúng ta sẽ đưa đất nước chúng ta trở lại an toàn, thịnh vượng và hòa bình. Chúng ta sẽ là một quốc gia rộng lượng và nồng ấm, nhưng chúng ta cũng sẽ là một quốc gia của luật pháp và trật tự.
Với sự tham dự của người thân trong gia đình và hàng ngàn đảng viên Cộng hòa phấn khích tại phòng hội của Đại hội Đảng, ông Trump tìm cách cổ vũ sự đoàn kết của đảng sau một đôi lúc có sự rạn nứt trong đại hội. Và ông cũng tấn công đối thủ dân chủ là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.
Sau 15 năm chiến tranh tại Trung Đông, sau khi tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la và hàng ngàn người chết, tình hình hiện nay tồi tệ hơn bao giờ hết. Đây là di sản của bà Clinton. Chết chóc, tàn phá, khủng bố và yếu hèn.
Có một lúc ông Trump bị một người biểu tình ngắt lời. Ông nói,
how great are our police and how great is Cleveland?
Cảnh sát của chúng ta thật tuyệt vời và Cleveland thật vĩ đại.
Và sau đó ông thề sẽ đối phó mạnh mẽ với tội phạm.
In this race for the White House, I am the law and order.
Trong cuộc chạy đua vào tòa bạch ốc, tôi là ứng cử viên của luật pháp và trật tự.
Cô Ivanka, con gái của ông Trump, giới thiệu ông Trump bằng cách nói lên những mặt dịu dàng của bố.
My father not only has the strength and ability necessary to be our next president, but
cô nói bố tôi không những chỉ có sự mạnh mẽ và khả năng cần thiết để trở thành tổng thống kế tiếp của chúng ta, mà ông còn có lòng tử tế và từ ái giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo mà đất nước này cần đến. Ông Trump nhắc lại quyết tâm xây một bức tường dọc theo biên giới Mexico, thương thuyết kiên quyết hơn đối với những thỏa thuận thương mại và đánh bại nhà nước Hồi giáo. Và ông chấm dứt bài diễn văn của mình bằng một lời hứa tranh cử hiện đã trở thành quen thuộc.
To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns.
Đêm nay, đối với tất cả người Mỹ trong các thành phố và thị trấn của chúng ta, tôi hứa là chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ lớn mạnh trở lại. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hãnh diện trở lại. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn trở lại. Và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Bên ngoài đại hội, những cuộc biểu tình tiếp tục bước sang ngày thứ Tư, nhưng bị số đông cảnh sát hiện diện kiềm chế. Tình hình chính trị hiện nay chuyển trọng tâm sang bà Hillary Clinton và Đảng Dân Chủ. Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Philadelphia. Những người ủng hộ bà Clinton đưa ra một quảng cáo về những nhận xét ca ngợi bà Clinton trước đây của ông Trump.
Hillary Clinton, I think, is a terrific woman. She really works hard and I think she does a good job.
Trong quảng cáo, ông Trump nói rằng tôi nghĩ bà Hillary Clinton là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà thực sự làm việc cật lực và tôi nghĩ bà đã làm tốt nhiệm vụ của bà. Với việc Đại hội Đảng Cộng hòa Cleveland hiện đã đi vào lịch sử, ông Donald Trump hy vọng sẽ viết ít nhất một chương mới trong lịch sử chính trị của ông vào tháng 11 tới.
Như quý vị cũng biết, nhà tỷ phú và trùm bất động sản Donald Trump đã nhận sự đề cử của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống đêm hôm qua và đọc một bài phát biểu được đa số cho là gây phấn khởi, mặc dù u ám, để chính thức khởi động cho cuộc tranh cử toàn quốc. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết sau đây.
Ông Trump đọc bài phát biểu dài nhất trong cuộc vận động tranh cử tính đến ngày hôm nay, đề cập đến rất nhiều vấn đề và vẽ ra một hình ảnh nước Mỹ trong tình trạng rất vô vọng. Ông nói về những mối đe dọa từ phía các phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo, các hiệp định thương mại mà ông cho là tồi tệ và tỷ lệ giết người ngày càng tăng ở 50 thành phố lớn nhất nước Mỹ. Tuy rất dài, tính ra là 1 tiếng 15 phút, điều nổi bật là bài diễn văn thiếu các đề nghị chính sách cụ thể. Một sự kiện các đối thủ chính trị của ông Trump mau chóng vạch ra. Ứng viên từng có nhiều hy vọng ra tranh cử của Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đại diện bang Vermont, đã nhắn tin qua Twitter ngay trong khi ông Trump đọc bài phát biểu, nêu ra rằng nhiều lập trường chính sách cấp tiến của ông không có trong cương lĩnh được ông Trump đề ra. Ông Sanders chỉ trích doanh nghiệp may mặc của ông Trump trong một loạt tin nhắn qua Twitter kêu gọi ông Trump chuyển các hoạt động sản xuất về Hoa Kỳ để chỉnh sửa thương mại, một trong các đề nghị chính sách của ông Trump đề cập đến nhưng đã không đi vào chi tiết. Trong một loạt tin nhắn Twitter, ông Sanders nói, chỉnh sửa thương mại, hãy ngừng sản xuất hàng may mặc của Trump ở Mexico. Chỉnh sửa thương mại, hãy ngừng sản xuất áo sơ mi của Trump ở Bangladesh với mức lương công nhân 30 xu một giờ. Thật là một tay đạo đức giả. Nếu muốn chỉnh sửa thương mại thì ông Trump có thể bắt đầu bằng cách sản xuất các sản phẩm của ông ở Hoa Kỳ, chứ không phải ở các nước ngoài với mức lương thấp. Những tin nhắn qua Twitter ngay trong lúc ông Trump phát biểu được nhiều người theo dõi đến độ tạo ra một hashtag RNC with Bernie được truy cập đến hết đêm.
Phản ứng trước bài diễn văn của ông Trump trong giới phê bình chính sự mang tính cách lẫn lộn một cách không ngờ và tùy thuộc vào đường lối đảng phái. Mặc dù một số đảng viên Cộng hòa còn chưa chịu ủng hộ ông Trump, cũng chỉ trích ông kịch liệt không kém các đối thủ của ông Trump bên đảng Dân Chủ. Ông Bill Kristol, chủ biên tạp chí Weekly Standard, có chủ trương bảo thủ và là đối thủ quyết liệt của ông Trump, đã chỉ trích ông Trump trong suốt bài phát biểu, nhưng cuối cùng thừa nhận rằng phong cách của ông có thể chính là những gì cần đến để thắng cử trong năm nay. Ông Crystal viết, tôi không tự tin vào khả năng phán đoán của tôi rằng liệu một bài phát biểu tại đại hội như thế này có tỏ ra hữu hiệu hay không, nhưng tôi nghi là bài này sẽ có hiệu quả. Chúng ta có thể và nên chế giễu lối phát biểu la lối của ông Trump và nội dung hoa hòe hoa sói của bài phát biểu. Tôi ước gì tôi có thể tự tin hơn rằng bài phát biểu này sẽ không có tác dụng. Ông Trump và các diễn giả khác tại đại hội đã nói về việc sẽ chấp nhận nhiều hơn các công dân trong khối người đồng giới và lưỡng giới hay LGBT và bảo vệ họ trước bạo lực. Sự ủng hộ mà các đảng viên Cộng hòa vừa mới dành cho cộng đồng LGBT đã khơi ra cả những lời rao hò phản đối lẫn hoan nghênh khi mọi người nêu ra rằng cương lĩnh của đảng Cộng hòa có thể vẫn được coi là mang tính kỳ thị đối với những người đồng tính. Ông Ari Fletcher, một cựu phát ngôn viên tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống George W. Bush, ca ngợi ông Trump về lời lẽ của ông. Ông Fletcher viết, thật là tuyệt diệu khi nhìn thấy những người đồng tính được đón nhận một cách cởi mở và hân hoan tại đại hội, một sự kiện lẽ ra phải diễn ra từ lâu rồi.
Tuy nhiên, những người khác vạch ra rằng cương lĩnh chính thức của Đảng Cộng hòa ủng hộ liệu pháp chuyển giới cho những người đồng tính và đảng muốn đảo ngược một phán quyết của tối cao pháp viện, hợp thức hóa hôn nhân giữa những người đồng tính. Bà Andrea Bernstein, một chủ biên tại đài phát thanh công cộng của New York WNYC, đả kích ông Trump là đi ngược lại cương lĩnh của đảng. Bà viết, trong tư cách là Tổng thống, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của tôi để bảo vệ những người đồng giới và lưỡng giới trước chủ thuyết thù ghét ngoại lai. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa là không có hôn nhân, không có con cái. Trong khi đó, đối thủ của ông Trump bên Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, nêu ra rằng cương lĩnh chính thức của Đảng Cộng hòa ủng hộ liệu pháp chuyển giới. Bà viết, chúng ta khá hơn thế này. Tuy nhiên, về phía Đảng Cộng Hòa, nhiều người coi bài phát biểu của ông Trump là một cách để tiếp cận những người có thể không thường bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Bà Laura Ingraham, một nhà bình luận bảo thủ và là người ủng hộ ông Trump, nói bà coi bài phát biểu là mở rộng thêm cơ sở của Đảng Cộng Hòa. Bà viết, những người dân nghèo khó ở nội thành sẽ không bị sao lãng nữa, họ đã chịu đủ đau khổ dưới thời Obama. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng lên tiếng ủng hộ ông Trump và nhắn tin qua Twitter với ông Trump và người được chọn làm phó, ông Mike Pence rằng, hãy đi đến cùng, hãy quyết thắng kỳ này. Tương tự như thế, Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Ryan Freeburg nhắn qua Twitter rằng ông rất phấn khởi để bầu cho ông Trump.
Trong khi đó, thưa quý vị, những phát biểu mới nhất của ứng cử viên được đề cử Tổng thống Đảng Cộng Hòa nêu nghi vấn về sự cần thiết phải duy trì gần 80.000 nhân viên quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Á đang khiến nhiều người lo ngại. Trong một cuộc phỏng vấn với báo The New York Times, ông Donald Trump nói rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc không bảo đảm chúng ta sẽ có hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Và ông hỏi, chúng ta được lợi gì từ chuyện này bằng việc duy trì binh sĩ, máy bay, tàu chiến và những căn cứ ở Nhật Bản? Mỹ có liên minh lâu đời với cả Nhật Bản và Hàn Quốc để cung cấp cho họ sự phòng vệ nếu họ bị tấn công. Và một yếu tố then chốt của chính sách đối ngoại của chính quyền Obama là chiến lược xoay trục sang châu Á, điều mà ông Trump dường như muốn đảo ngược. Cựu phó tổng thống Walter Mondale, người theo đảng Dân Chủ từng làm đại sứ tại Nhật Bản từ năm 1993 tới năm 1996, nói với VOA, nghe một ứng cử viên được đề cử của một chính đảng lớn nói mà rùng mình, đó là một khoảnh khắc gây sững sờ trong lịch sử nước Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Times, ông Trump cũng nói rằng, lẽ ra hai miền Triều Tiên đã thống nhất rồi nếu lực lượng của Mỹ rút khỏi bán đảo này sau hiệp ước đình chiến năm 1953, tạm dừng cuộc nội chiến đẫm máu và gây tàn phá kéo dài 3 năm. Nhận định về phát biểu này, tướng hồi hưu John Wickham Jr., người chỉ huy lực lượng của Mỹ tại Hàn Quốc từ năm 1979 tới năm 1982, nói, thật liều lĩnh khi nghĩ rằng chúng ta lẽ ra có thể rời khỏi nơi đó và đất nước đó sẽ tự thống nhất. Nó sẽ tự thống nhất bằng chiến tranh và nó sẽ trở thành một vệ tinh của Trung Quốc. Ông Wickham nói với VOA rằng, trong lúc ông làm chỉ huy trưởng trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm vụ ám sát Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, Bắc Triều Tiên đã lên kế hoạch tấn công Hàn Quốc một lần nữa. May mắn thay, chúng ta đã có thể ngăn ngừa cuộc tấn công đó và giữ cho Hàn Quốc được tự do. Tuy nhiên, bà Balbina Huang, một giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Đại học Georgetown, nói rằng những phát biểu của ông Trump về sự thống nhất sẽ được đón nhận một cách tích cực bởi hầu hết người Bắc Triều Tiên và một số người Hàn Quốc có chủ trương cứng rắn, tin rằng đất nước của họ lẽ ra sẽ không bao giờ chia cắt nếu những cường quốc không can thiệp vào bán đảo ngày này, ngay sau Thế chiến thứ hai kết thúc, và thực dân Nhật Bản bị buộc phải rời khỏi Triều Tiên. Bà Hoang nói với VOA, Bình Nhưỡng có thể mong chờ những cơ hội và lợi ích ngắn hạn từ Tổng thống Trump, nhưng bà cảnh báo rằng chính phủ Bắc Triều Tiên chắc chắn nghĩ là ông ta hơi điên và tin rằng họ có thể đương đầu với bất cứ ai làm Tổng thống tại Tòa Bạch Ốc. Những chính khách, chỉ huy quân sự, quan chức, chính phủ cao cấp và những nhà phân tích mà VOA đã phỏng vấn hôm thứ Năm đều nhấn mạnh rằng không thể nhìn nhận sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước ngoài chỉ đơn thuần từ phương diện chiến lược rạch ròi. Ông Trump đang cố gắng đưa ra một mức giá thị trường cho những lợi ích không thể đong đếm được, bao gồm việc thúc đẩy và hỗ trợ những nền dân chủ và những xã hội tư bản chủ nghĩa thị trường tự do, góp phần trực tiếp vào tài lực kinh tế quốc gia của Mỹ. Đó là nhận định của giáo sư Hoang, cựu cố vấn đặc biệt cao cấp về vấn đề Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Bà nói nếu lực lượng Mỹ bị rút khỏi Đông Bắc Á, chúng ta sẽ hủy hoại nền kinh tế của chúng ta vì mất đi những thị trường tự do trong khu vực mà có thể bị Trung Quốc và Nga thâu tóm. Trong cuộc phỏng vấn với The Times, ông Trump cũng nêu thắc mắc về tính hữu hiệu của những phi đạn của Mỹ nhằm bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông nói, chúng ta để phi đạn ở đó cũng lâu rồi, mà công bằng mà nói, bây giờ chúng gần như lỗi thời rồi. Ngũ Giác Đài mới đây loan báo họ đang tăng cường phòng thủ phi đạn ở Hàn Quốc và sẽ triển khai hai hệ thống phòng thủ phi đạn khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, cho nước này. Một quyết định mà phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest hôm thứ Năm nói là nhằm bảo vệ những đồng minh của chúng ta khỏi mối đe dọa phi đạn của Bắc Triều Tiên. Mỗi đơn vị phi đạn ước tính trị giá khoảng 1,6 tỷ đô la, theo những nhà phân tích quốc phòng. Những thách thức an ninh rất thực và thẳng thắn mà nói, những cơ hội kinh tế đang hiện hữu ở khu vực đó của thế giới đòi hỏi phải có sự hiện diện mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết như vậy và nhấn mạnh chính sách xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama. Cựu Phó Tổng thống Mondale nói, rõ ràng là ông Trump đã không nghiên cứu và do đó thiếu hiểu biết về những lợi ích của Mỹ, chính sách của Mỹ và lịch sử về sự hiện diện của Mỹ ở khu vực đó của thế giới, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Trump cũng đặt câu hỏi liệu Mỹ có tự động bảo vệ những đồng minh NATO khác hay không, điều vốn là nền tảng của liên minh giữa Mỹ và châu Âu kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Tướng hồi hưu Wickham cảnh báo sự lãnh đạo mang tính chiến lược toàn cầu đòi hỏi sự khôn ngoan, sự can đảm, sự kiên nhẫn và trí tuệ trong Tòa Bạch Ốc và một đội ngũ an ninh quốc gia để làm điều đó. Vị cựu tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ nói ông không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi chính trị, nhưng chúng ta phải nhìn vào lịch sử. Nếu những người ngu ngốc không nhìn vào lịch sử, thì chúng ta sẽ lặp lại lịch sử.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay là 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, mời quý vị nghe An Tuân trình bày phần tin về Việt Nam.
Có vấn đề về phương pháp xếp hạng Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 5 thế giới. Báo Independent của Anh hôm 21 tháng 7 đưa tin Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách 10 nước hạnh phúc nhất thế giới. Đây là kết quả đánh giá về chỉ số hành tinh hạnh phúc của Quỹ Tân Kinh tế học ở Anh. Chỉ số này đo lường mức độ hạnh phúc của một nước trong mối liên hệ với sự no đủ, tuổi thọ và bất bình đẳng xã hội, rồi chia cho mức độ tác động đến sinh thái của đất nước. Sau khi tin này được báo chí trong nước đưa lại, nhiều người Việt Nam đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng kết quả đó chỉ nên coi là có tính tham khảo vì trên thực tế mức độ hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam còn thấp, chưa nói đến hạnh phúc. Chia sẻ về quan điểm vừa kể, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội tại Hà Nội chỉ ra rằng phương pháp phỏng vấn lấy mẫu ở Việt Nam của Quỹ Tân Kinh tế học có thể không đúng đối tượng. Bà nói với VOA.
Tôi cho rằng là tất cả những cái tiêu chí đó của Việt Nam đều có vấn đề. Tuổi thọ của Việt Nam cũng không phải là cao. Thế về môi trường thì rõ ràng là có quá nhiều vấn đề. Cái việc mà khai thác tài nguyên của Việt Nam từ trước đến nay là nó rất là không bền vững. Việt Nam đang ở trong thời kỳ mà cái phân tầng xã hội càng ngày nó càng lớn. Ở Việt Nam có một số những người rất giàu, còn lại có những người rất nghèo. Thì cái bất bình đẳng tôi nghĩ là nó khá là rõ. Nếu mà nói về bình đẳng thì cũng rất là khó để xếp Việt Nam ở một cái top cao của gọi là hạnh phúc. Thì tôi cảm thấy là những cái đánh giá, những cái nghiên cứu đấy có thể họ rất có vấn đề về phương pháp.
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam nằm trong nhóm các nước hạnh phúc nhất thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế khác, kể cả Viện Gallup của Mỹ, trong các năm trước như 2009-2012, cũng đã từng xếp hạng Việt Nam trong số các nước hạnh phúc hàng đầu thế giới với căn cứ vào các tiêu chí khác nhau. Mặc dù vậy, bất cứ khi nào các kết quả được đưa ra, luôn luôn có đông đảo người Việt Nam cho rằng việc xếp hạng đó không phản ánh đúng thực tế. Để có đánh giá chính xác hơn về mức độ cảm nhận hạnh phúc ở Việt Nam, tiến sĩ Hồng nêu ra yếu tố cần được tập trung nhất vào.
Hiện nay có lẽ là thiết thực nhất là cái chữ an toàn. An toàn đây nói là an toàn trong thực phẩm, an toàn thực phẩm này, an toàn giao thông này, an toàn ở trong cái môi trường xã hội, những cái mâu thuẫn xã hội. Thì hiện nay nó rất là dễ dàng, nó bùng nổ. Thì an toàn ở Việt Nam nói chung bây giờ tôi nghĩ là đang rất là có vấn đề. Và tôi nghĩ đối với người Việt Nam thì có lẽ đấy là một trong những cái vấn đề hết sức là ưu tiên. Bây giờ là vấn đề ô nhiễm môi trường, cái môi trường sống hiện nay cũng không an toàn. Cái môi trường tự nhiên hiện nay đang bị phá hủy.
Bà Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, cũng gợi ý cần chú ý đến các dịch vụ xã hội cơ bản như dịch vụ giáo dục, y tế. Các khảo sát của chính một số cơ quan Việt Nam gần đây đã chỉ ra rằng người dân Việt Nam hoàn toàn không hài lòng vào các dịch vụ này, bà Hồng bình luận.
Nếu mà đang những cái vấn đề an toàn như tôi vừa nói, đang có vấn đề, thế rồi là những cái dịch vụ xã hội cơ bản cũng chưa đáp ứng, thì khó có thể nói là người Việt Nam cảm thấy hạnh phúc được.
Bà Hồng cũng nhắc đến thực tế là hiện nay đang ngày càng có nhiều người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài. Bà nhận xét rằng việc đó thể hiện chắc chắn là có nhiều người không hài lòng với cuộc sống ở đây. Theo cách đánh giá của Quỹ Tân Kinh tế học Anh, nước Costa Rica nhỏ bé ở Nam Mỹ là nước hạnh phúc nhất thế giới. Quỹ cho hay đứng thứ nhì là Mexico, mặc dù nước này có nạn tham nhũng và bạo lực băng đảng hành hoành. Trong nhiều năm nay, đã có một số lượng lớn người Mexico tìm cách nhập cư vào Mỹ để tìm kiếm các cơ hội kinh tế, trong khi Mỹ chỉ xếp hạng 108 về hạnh phúc trong bảng kết quả vừa rồi. Việt Nam triệt phá đường dây ma túy liên quan đến Australia. Giới chức an ninh Việt Nam cho hay họ đã phá một đường dây buôn lậu ma túy có liên quan đến Australia sau khi bắt giữ 3 người đàn ông Việt Nam cố chuyển ma túy bằng cách gửi bưu kiện. Nhà chức trách Việt Nam nói những người này đã cố giấu các bánh heroin trong các gói xà phòng và đã bị các nhân viên hải quan bắt tại một bưu điện ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí Việt Nam nêu tên các nghi phạm là Nguyễn Văn Toàn, 37 tuổi, Nguyễn Hồng Vân, cũng 37 tuổi và Nguyễn Hoàng Sang, 44 tuổi. Tin cho hay Toàn đã gặp một đầu mối có tên viết tắt là NL ở Australia hồi năm 2010. Người này hứa trả công cho Toàn 40 triệu đồng cho mỗi bánh heroin. Vụ việc vừa kể được phát hiện vào lúc các giới chức vừa cho hãng tin Australia AAP biết họ mới bắt giữ một phụ nữ Australia gốc Việt tại sân bay quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 7 có mưu đồ vận chuyển lậu 4,8 kg heroin bằng cách giấu trong các khung tranh trên đường bay đi Australia. Giới chức cho hay Việt Nam là một điểm trung chuyển heroin quan trọng từ Đông Nam Á đến Australia. Hồi tháng 6, một phụ nữ Australia gốc Việt 73 tuổi có tên là Nguyễn Thị Hương đã bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh kết án tử hình vì cố mang 36 bánh xà phòng giấu heroin đi Australia. Có thể bà Hương sẽ kháng cáo.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quay trở lại bản tin thế giới, thưa quý vị. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây hơn 2 năm, sắp đi đến hồi kết thúc. Các bộ trưởng giao thông của Malaysia, Australia và Trung Quốc nhất trí rằng cuộc truy lùng của ba quốc gia ở Ấn Độ Dương nhằm tìm ra chiếc máy bay mất tích sẽ bị đình chỉ sau khi đã lùng sục hết toàn bộ khu vực tìm kiếm hiện thời. Quyết định này được công bố hôm thứ Sáu ở Malaysia sau một cuộc họp của các bộ trưởng. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Leo Tiong Lai cho biết nếu thông tin mới khả tín xuất hiện thì một cuộc tìm kiếm mới sẽ được cứu xét. Chiếc máy bay mất tích ngày 8 tháng 3 năm 2014 khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 người trên khoang. 2/3 số hành khách là người Trung Quốc. Giám đốc điều hành của Malaysia Airlines Ahmad Johari Yahya vào lúc đó nói rằng chúng tôi không biết tại sao và chúng tôi không biết làm thế nào bi kịch lại xảy ra. Những nhà điều tra hồi năm 2014 nói rằng họ không loại trừ bất cứ điều gì, kể cả trục trặc máy móc gây thảm họa, phi công phá hoại hay khủng bố. Kể từ đó, chưa có thông tin gì mới làm thay đổi quan điểm đó. một vài bộ phận máy bay có thể là của chiếc máy bay mất tích đã trôi dạt vào những bờ biển quanh Ấn Độ Dương kể từ khi nó mất tích. Một tòa án liên bang ở thành phố New York hôm thứ Năm đã tuyên án 10 năm tù giam một người thú nhận là điệp viên của chính phủ Nga và ra lệnh tịch thu 500.000 đô la lợi nhuận mà ông ta thu được từ hoạt động tội phạm của mình. Hoạt động này tập trung vào việc mua và bí mật chuyển ra nước ngoài những linh kiện vi điện tử công nghệ cao dùng cho thiết bị quân sự của Nga. Alexander Fishenko nhận tội đối với tất cả 19 cáo buộc mà Bộ Tư pháp đưa ra. Các quan chức Mỹ cho biết, một công ty do ông Fishenko thành lập đã chuyển những sản phẩm điện tử trị giá 50 triệu đô la cho Nga từ năm 2002 đến năm 2012, bất chấp một hệ thống cấp phép được chính phủ áp dụng nhằm kiểm soát những mặt hàng xuất khẩu này. Các quan chức Mỹ nói, những mặt hàng này có nhiều ứng dụng và thường được sử dụng trong nhiều hệ thống quân sự, bao gồm radar và hệ thống do thám, hệ thống điều hướng phi đạn và bộ phận kích nổ. Những cáo buộc nhắm vào ông Fishenko, người mang hai quốc tịch Mỹ và Nga, bao gồm âm mưu xuất khẩu trái phép những sản phẩm được kiểm soát, âm mưu rửa tiền và cản trở công lý. Ông ta bị kết tội vào tháng 10 năm 2012 cùng với 10 cá nhân khác và hai tập đoàn, cả hai đều do ông Fishenko kiểm soát. Ba trong số 10 người trên đang đào tẩu, nhưng những người khác đã nhận tội hoặc bị kết tội tại tòa án. Giới hữu trách nói để tránh những kiểm soát xuất khẩu đối với sản phẩm công nghệ cao sản xuất tại Mỹ, ông Fishenko và những đồng mưu đã cung cấp thông tin sai lệch về những người mua những linh kiện điện tử, che giấu việc họ là những nhà xuất khẩu và mô tả sai những thiết bị này trên hồ sơ nộp cho Bộ Thương mại Mỹ. Đối tượng cuối cùng nhận những linh kiện điện tử được các công ty của ông Fishenko mua có tên là ARC và Apex, bao gồm một đơn vị nghiên cứu cho Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB, một thực thể của Nga chế tạo những hệ thống phòng không và phòng thủ phi đạn, và một thực thể nữa sản xuất những hệ thống chiến tranh điện tử cho Bộ Quốc phòng Nga. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin nói, truy tố những người vi phạm luật xuất khẩu của Mỹ là một phần quan trọng trong khuôn khổ an ninh quốc gia của chúng ta. Bảo vệ tài sản quốc gia không rơi vào tay của những đối thủ tiềm năng của chúng ta. Một ngày sau khi ông Donald Trump chính thức nhận đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa, tuyên bố sẽ xây dựng một bức tường giữa Mỹ và Mexico, tổng thống hiện thời của hai nước sẽ hội kiến. Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tổng thống Enrique Peña Nieto trong ngày thứ Sáu cho chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Mexico tới Tòa Bạch Ốc kể từ tháng 1 năm nay. Ông Peña Nieto từng nói rằng những phát biểu của ông Trump về người Mexico đưa ma túy, tội phạm và những vụ cưỡng hiếp vào Mỹ đã gây tổn hại cho mối quan hệ giữa hai nước. Ông Peña Nieto đã lên tiếng chỉ trích ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, dù ông cho biết chính phủ của ông sẽ làm việc với bất cứ người nào kế nhiệm ông Obama. Chuyến thăm, được loan báo trong tuần này, dự kiến sẽ tiếp nối trên nền tảng những cuộc thảo luận từ hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ diễn ra tại Ottawa chưa đầy một tháng trước. Ông Obama đã hội kiến ông Peña Nieto và Thủ tướng Canada Justin Trudeau để ca ngợi những ích lợi của Hiệp ước Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ, NAFTA, được ký kết từ 22 năm trước, vào một thời điểm mà những thỏa thuận thương mại quốc tế đang bị đả kích tại Mỹ và châu Âu. Ba nước Bắc Mỹ cộng lại chiếm gần 27% sản lượng kinh tế của thế giới. Ông Roger Ailes, người sáng lập và lâu năm đứng đầu đài truyền hình tin tức Fox News, đã từ chức sau khi một số nữ nhân viên cáo buộc ông ta sách nhiễu tình dục.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.